ngắm mà suy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền. Sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngắt đôi. Oán thù gánh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn gia. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lời uy quyền, cầu mong không chứng khô sâu triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lan xấu nẻo luân hồi. Làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh, tam khổ là đây ta hay quán suy. Cầu mong vang sanh thoát còn
Yeah. cũng là để nhau cái gì mà cùng lớn nam quý vị nhớ ra là con người chúng ta sinh ra ở tại thế gian này nam quý vị cái là cũng đồng làm người nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta mới suy nghĩ là nhá nam quý vị để chúng ta thấy cũng nóng ức lắm á. Người ta làm người mà người ta thì giàu quá giàu á đồng tình á thì ọt miên đi hết tiền này nha quý vị, tức là ta giàu quá giàu mà mình nó móc túi rẻ thấy đồng nào chứ nha quý vị không nha, người ta thì là người ta là đẹp quá đẹp luôn là hoa hậu như là anh Chandrati vậy đó, nghĩa là hoa hậu là rất là đẹp nha quý vị, xã còn mình thì à cà rốt mình nó nhìn vô mình nhìn thấy mình ngái ngại nữa. À, còn á nhầm đi á là ta đi xe xe hơi đời mới xong rồi còn mình đi xe xe gân xong mình đi bộ á không gì đi xe gân mà người ta là ở nhà cao tầng 3-4 lầu á mình có một tấm mà phòng cái gì mà tấm lá à vân vân cái một đầu mình ngồi đó là ông trời đang ở không công bằng nha. À, tiên vị à, tiên vị có người nghèo, tiên vị có người giàu, tiên vị người đẹp, tiên vị người xấu. À, ví dụ như cảm tình với ai trong nắng ra mắt mình 2 miếng, cảm không cảm tình với ai nắng hồi còn có 1 miếng mà nghe quý vị không, cái ông bình tài á không cảm tình ai quăng đi cục vàng đi nhà mình ổng mà không cảm tình ai lấy tiêu cục vàng mình nó còn lại cục đất nghe như vậy thì mình thấy là à, sao mà ông trời đang ở không công bằng nghe quý vị. Vào thời xưa và thời Đức Phật á, tại đất nước Ấn Độ ta cứ nghĩ vậy đó quý vị, có nghĩa là ta nghĩ ông trời mà ngỡ không công bằng, do đó mà ta hay than trời trách đất lắm á. Ví dụ như người ta nghèo cái ta nói trời ơi trời sao tôi nghèo quá, cái mình thì xấu quý vị, mà trời ơi trời sao tôi xấu quá à, mình bị người ta chửi sao trời ơi trời sao chửi tôi hoài mà không chửi người khác à, quý vị. Hoặc là thấy nạn tai đến với mình đâu quý vị, có nhiều người được than trời trách đất tại sao lại dùng này bị nạn tai như vậy mà dùng khác lại không bị nạn tai đâu quý vị. Rồi mình làm 2 cái miếng lúa tập bên nhưng mà lúa mình á thì bị sâu đầy ăn hết lúa ta thì trứng quá trời luôn. Còn mình đi buôn á thì đi buôn bán á, ta buôn á thì lời quá chừng luôn, mình buôn ra cái đứt vốn, mình buôn cái đứt vốn là quý vị. Còn mà mình đánh số đề, ta đánh vô cái trúng trúng, mình đánh vô cái rồi tiêu chiều chắc nhắc kể như xong luôn. Như vậy thì người ta mới chấp ông trời à, là ăn ở không công bằng. Cho đến khi mà 624 chiến công nguyên vào ngày 15 tháng 4 nha quý vị, ở vườn Lâm Tỳ Ni là vườn Lâm Tỳ Ni á, có một cái vị thái tử ra đời khai hông mặt của người mẹ là hoàng hậu Ma Gia, đó là thái tử Sĩ Đạt Ta cho vua Tịnh Phạn đó quý vị. Và ngày ra đời á, là khi mỗi khi mà ngày vua ra đời cái là ngày đi 7 bước được, mỗi bước đều con bông sen đỡ gót và trời đất rúng động 6 lần ở trên trời qua mạng Đà La giải xuống cái gì cho mùi hương thơm nồng nặc bay khắp cả cái khu vực đó luôn cái gì. Và ngày đi 7 bước một tay á phải chỉ lên trời, một tay trái chỉ dưới đất, ngày nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nghe cái gì, đó là thái tử Sĩ Đạt Ta mà sau này đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ đời Ta Bà này. Nghe quý vị, khi mà ngài sinh ra thì ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái người mà 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nhìn vô đẹp dữ lắm không quý vị. Mình nhìn mình nó là thấy hạt kiếm hôm qua tướng tốt vẻ đẹp nào không, chứ nhìn Đức Phật cái gì chỗ nào cũng đẹp, cho nó từ mái tóc cho tới chân mày, lông mi, lỗ mũi, miệng gì cũng đẹp chứ hết. Ví dụ như miệng cười mới là 32 cây răng còn nguyên đi, mình cười cái chân bọc đấy cây nào nghe không quý vị. Là mỗi người đều có cái tướng đẹp 1-2 tướng thôi, nhưng mà Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khi lớn lên trong cung điện là con vua mà ông hoàng con vua quý vị, mà ngài lớn lên không phải như người bình thường khác ở trong cuộc đời này, và ngài lớn lên đầy đủ tất cả nhung lụa giàu sang quyền quý như ngài không vui. À, ngày đi á, ở trong cung đó quý vị, ngày âm thầm ngày đi mà ngày mặc tưởng ngày suy nghĩ điều gì đó quý vị, ở trong tâm ngày á, là thấy bất an không có vui chứ đó. Ngày thấy gì, ngày thấy sao mà con ta á là lớn lên cái người ta già, già sao mà ta đi lụm cụm, hồi trẻ sao mà đẹp dữ dội như ta, mà già sao mà nó nhanh nhơ tóc bạc phơ trên răng rụng rồi má cốt rồi gối mỏi rồi đụng tùm lum chân quý vị, thấy già không? nha, già càng nhan gì đó không à, rồi nhăn nheo mặt đâu không, rồi tóc mình bạc, chân rồi mình ốm yếu, mình lụm cụm, rồi thọt nhớ thọt quên luôn cái gì. Mỗi lần hát bài ca cái là mình ca lên cái là nó hay cỡ nào cái gì. Còn bây giờ ca lên ca mỏng, mỗi lần ca như tôi smut ca như uống mê sống trong bụng tôi bây giờ lên mỏng. Cái gì lên mê lên giận lên mỏng. Do đó mà già mình lụm cũng mắt mờ, tóc bạc da nhăn, đi đứng xéo xiên, rồi tiếng nói của mình đã là rung hết, rồi già lụm cụm. Hồi trẻ thì đi bằng hai chân nó có gì, còn cổng hai ba người chạy ngờ ngờ phải không, còn bây giờ già không cổng ai chân, còn tăng cường trên cây gậy phải không, đi tăng cường lên ba chân mới được, nhỏ đi hai chân giờ đi lên tới ba chân. Do đó mà ngài thấy sao cảnh già sao mà có cái gì đó mà làm cho con người tánh đau khổ đấy quý vị, và thấy cảnh mà con người ta đang sờ trời với chiều chúng gió, người ta biết ta nằm liệt giường luôn, khỏi nhúc nhích luôn, than lên, còn chưa nói được là nhiễm trùng á, là loại mục nhọt nè, rồi á là ghẻ nè, lét nè, ra tùm lum, bệnh cùi bệnh hủi. Quý vị, con người ta bệnh nằm liệt xuống luôn, mà ăn uống không nổi luôn á quý vị, than lên đau nhức mình mẩy luôn. Thấy là sao mới thấy ra khỏe dữ ta một bữa nay, sao mà thấy là bèo xuống dữ. Cái việc này luôn luôn lúc nào cũng xin đưa lên cái điều mà trên thế gian này mình phải chịu gánh chịu đó quý vị. Và cuối cùng á, là thấy con người ta á, là cuối cùng á, là nín thở mà làm thinh luôn, nằm ngay trường khúc. Và quý vị biết là người đó là người nào vậy? Người ta nín thở không nói chuyện á, mà nằm ngay trừ rồi quý vị. Ai muốn đánh nó, muốn đập đập, muốn làm mà không nhúc nhích chuyện á. Đố quý vị người đó là người nào? Người gì? Người chết không cho chàng phá tay hay à? Chết nha, lỡ nhúc nhích đánh đập gì ta không dám nói gì cho quý vị, nhưng mà sống đừng làm gì nha, sống đánh ta đánh lại à. Nha quý vị, chết rồi đánh không ai dám nói, dân nằm đến lên nè. Do đó mà Thái tử Si Đạt Ta đó, ngày lớn lên trong cung vàng điện ngọc, nhưng trong lòng ngày ưu tư một nỗi niềm gì đó của thế thái nhân tình của chúng sanh, của dân gian này. Quý vị, tại sao có kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu, kẻ đẹp người xấu, rồi người sao lại bị già, người sao lại bị bệnh, rồi cuối cùng mình bị chết, rồi đi ra ngoài nghĩa địa đó. Quý vị, Ấn Độ có biểu tán á, chứ không phải là mình ở đây á, là quả tán và thổ tán. Quả tán tức là ta khi chết đó, là ta đem vô lò thiêu, ta thiêu. Những người Khmer mình thường hay thiêu không? Quý vị, tức là thiêu lên đó, mình thiêu bằng củi. Bây giờ ta thiêu bằng điện, thiêu bằng ga. Nhưng đa số giờ ta thiêu bằng điện. Tha ơi một ngọn lửa hồng, rồi đây gặp cảnh đau lòng. Người ơi, cháy lên sừng, tiêu đem ra bắn cho tàn. Rồi kể như một đời, ngang dọc còn đâu quá quý vị. Sống 800 năm dân bình tổ tay có còn chăng? Yếu số như ông nhan hồi 32 rồi cũng thắt, dầu sang thập sùng một kiếp cũng tiêu dân, một đời dọc ngang dân hạng võ mà trong ô gian còn phải bỏ mình, hủy chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật tiên thu mới sống còn. Như vậy thì con người cuối cùng mà sống cát bụi cũng trở về cát bụi, quý vị không còn gì á, đến đây tay trắng cũng trở về trắng tay. Nên bây giờ mình đến đây á quý vị, có ai chê mình nghèo mình cười thôi quý vị, ai chê mình xấu mình cười thôi, ai chê mình là học dốt mình cười đổi sao vậy, dốt nghèo giàu xấu đẹp hoa hậu á là đại gia thì cuối cùng thiêu lên một ngọn lửa hồng còn đóng cho tàn trong hũ cốt giống nhau. Bây giờ anh có 100 cây già, tôi có cây đạo cho anh chê tôi giữ đi, mai mốt đốt lên cũng đi chan mà. Quý vị, mình ai qua khỏi cửa đó, Đức Phật đã dạy rồi, không ai qua khỏi sanh già bệnh tử hết đâu quý vị. Người có thể ngang dọc, người có thể chửi bới, người có thể đánh đập tay, người có thể làm hùng làm hổ nhìn ta, nhưng cuối cùng cũng than ơi một ngọn lửa hồng đây. Thế còn cái đường nào mà đi đâu quý vị, đó là sanh lão bệnh tử chứ sống nhân sinh này. Do đó Thái tử Si Đạt Ta mới dùng 19 tuổi thôi quý vị, mới cưới vợ 3 năm sanh ra người trai gọi là La Hầu La. Ngài viết ra đi tầm đạo cả, có như tìm con đường nào mà con người không già, con người không bệnh, con người không chết, con người không đau thương trong kiếp sống của cõi luân hồi sanh tử kiếp người này nữa quý vị. Và đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, ngài dứt thành ca Tỳ La Vệ ra đi với người kiền chất và một người hầu cận gọi là Sa Nặc. Ngài quyết ra đi tầm đạo, nhưng cuối cùng 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đi với cội Bồ Đề ở Rạch Liên Liên thì Ngài đắc quả cái gì? Đắc quả Bụt Đa, đắc quả Phật, có nghĩa là bậc giác giả. Khi Ngài đắc quả Phật rồi, Ngài mới hiểu tại sao con người ta là giàu, tại sao con ta nghèo. Lúc trước Ngài biết tại sao con ta là già, con ta là bệnh, con ta là chết. À, cái gì? Mình làm cách nào không già, không bệnh, không chết được hay không? Ngài biết luôn luôn cái gì? Ngài biết được cách nào không già, không bệnh, không chết. Và Ngài biết được rằng con người ta sinh ra ở cõi này không phải chỉ có mình ở đây không cái gì, mà có nhiều cõi sống khác nhau sau khi chết, chứ không phải cõi mình đây không. Nha, hồi xưa là chúng ta cõi mình là chồng mình, cõi mình là không, con người là sống một cái gì. Nhưng mà không ngờ con người ta chết đi cái gì, qua những nẻo sanh tử luân hồi khác nhau. Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, Ngài dùng thiên nhãn linh, Ngài nhìn thấy trong pháp giới này có cái gì? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân chân ấm. Nó có cái gì? Sanh tử tử sanh qua các nẻo sanh tử luân hồi. Có những cõi mà không còn sanh tử luân hồi như cõi Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, cõi các vị La Hán, các vị Bồ Tát, các vị Tam Văn, cõi mười phương chư Phật cái gì? Nhiều cõi khác nhau. Nó như vậy thì chúng ta mới biết được rằng khi mà Đức Phật đắc quả rồi, chúng ta mới biết là chúng ta chết đi rồi không phải là mất đi. Đó là cái gì mà chúng ta chết đi rồi qua một kiếp sống khác. Cái kiếp sống mới đó có tốt đẹp hay là đau khổ là do kiếp sống trước đây chúng ta làm. Đó là chúng ta làm ác thì chúng ta bị quả báo ác, chúng ta làm thiện thì quả báo thiện. Chúng ta gieo nhân giàu, chúng ta được cái quả giàu. Chúng ta gieo nhân nghèo, chúng ta được quả nghèo. Chúng ta gieo nhân xấu, được cái quả xấu. Gieo nhân đẹp, thì quả đẹp. Gieo nhân làm vua, gieo nhân ăn mày thì ra ăn mày. Do đó là Đức Phật tìm ra cái quy luật để định hình chúng sanh sanh ra cõi sống này. Đó là định luật nhân quả tuần rồi trong vũ trụ. Đó là cái gì? Nên Đức Phật đã dạy cho thế gian chúng ta có con đường nào mà mình làm cho mình đau khổ, con đường nào mình làm cho mình hết đau khổ tâm ma sanh tử luân hồi đó quý vị. Nên những người mà bị sanh vào trong cảnh giới dưới và địa ngục ngã quỷ súc sanh ta gọi là bị đỏ. Người nào sanh về cõi trời, sanh phải Tây Phương Cực Lạc, người nhập về niết bàn ta gọi là siêu. À quý vị, còn chúng ta sống ở trong cái cảnh giới mà mình đi đến đó, mình giàu sang nghèo khổ thì gọi là quả báo. Do đó mà mình làm một cái nhân bị một cái quả. Như vậy thì như thế nào gọi là đỏ, làm cái gì bị đỏ? Như thế nào gọi là siêu, làm cái gì bị siêu? Và chúng ta sống đây quả báo như thế nào, chúng ta tránh những cái quả báo báo như thế nào, và tương lai của mình tốt đẹp lên như thế nào? Có gì Đức Phật nói trong kinh, Ngài thuyết lại trong 12 bộ kinh nô gì, và vào sáng hôm nay chúng ta nói nhau trao đổi nhau sơ cái này để quý vị nhìn ở trong tương lai để mình chỉnh định hình đây. Bây giờ lỡ mình có nghèo quý vị mình làm sao mình thành giàu, lỡ mình có xấu rồi mình làm sao mình thành đẹp. Nào quý vị, lỡ mình sanh ra sanh tử luân hồi mình làm sao cho nó bất sanh bất diệt như các vị thánh ở trong tương lai luôn đó quý vị. Những gì thì sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài được mang tên đó là siêu đỏ nhân quả báo ứng. A Di Đà Phật. Trong cái câu chuyện á quý vị, hồi dương nhân quả có tầm đó, ông chết sau khi ông chết á quý vị, cái đầu á ta mới tập trung về một cái khu, cái khu đó cái ngồi hoài, ông ngồi ông đợi á quý vị, ông ngồi ông đợi cái thấy sao mà ở trên trời á đang tiên nữ ở trên nó bay xuống. Rồi dù lộng đơn rồi qua trời mạng đà ra rải xuống cái rước một cái cô cặp bên. Nào quý vị, rước ra đi lên bay đó mà, khỏi trời ta xuống ta bay đó mà. Nào quý vị, còn khỏi mình chạy là đổ một hai hộp chứ khỏi trời bay đó mà. Bay chúng ta bay lên cái rước cái cô này bay lên trên quý vị, qua trời rải bay chân đẹp dữ lắm quý vị, có thấy qua trời chưa? Qua mình cái cọng bông nhỏ 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 xíu đây quý vị, qua ta bà nhiều xíu, qua trời một cái bằng cái nhà nhà nè đó cái gì lớn gì đó, còn qua mình ngửi bữa đầu bữa sau ngửi cái hôi qua huệ á quý, bắt đầu mình cầm vô bình con bữa đầu cái thơm, qua ba bữa sau có chút cái bình cái quý vị ơi chịu nổi. Nhưng mà qua trời ta thơm tắt ngát thơm hoài luôn. Nó quý vị nên qua trời ta rải xuống này rước cái câu kêu về ở trên đó. Cái qua bữa sau đó quý vị thấy á, là trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cùng là bao nhiêu thánh chúng tới đào quan nguyên tàu sen đem xuống. Rồi mình sẽ bay từ trên bay xuống quý vị, nhạc trời sáu điệu gian rân rước một cái vị đó lên trên tàu sen bay về cảnh giới Tây Phương. Quý vị hào quang mười phương chư Phật bùng đổ đó. cái qua bữa sau nữa ông gặp cái người ngồi cạnh bên đó quý vị, cái ông đầu trâu mặt ngựa đó, ông mới đem cái chĩa ba, ông chĩa vô cái ngựa này, cái ông chĩa ông đắp vô điền vô ở trong đó quý vị, cái ông thấy ba ngày mà ba cái cảnh khác nhau. Một người á quý vị được lớn khỏi trời, một người á thì rước về tây phương cực lạc, còn người bị chĩa ba chĩa đem thẳng vô địa ngục. Mà ổng là ai nói tới ổng xin, ổng mới hỏi á cái ông ra cai ngục á, ổng dỗ nhẹ nhẹ và thưa quan, kim đi về cõi nào vậy quan? À, quan là ông đợi chút xíu, ông gấp gáp dựng ngồi đó tới tới là ta ra ta điều tra là ta biết tôi là về cõi nào liền à. Ông lại lẹ lẹ đi chứ em về em nô quá, em không biết em được về tây phương hay em được về cõi trời nữa đây. Đang quý vị, à, cái ông hỏi là nếu mà về cõi trời có sướng không quan? Ông quan là về cõi trời á, nó có nhiều cõi lắm, cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc, cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên vương á, ta đi dẫn bằng hai cái bánh xe, ta bay dèo dèo vậy đó, ta muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, ta quá bằng thành thân thôi mà. Quý vị biết là cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi là công ngộ không, là tài thiên đại thánh cảnh quậy te tua tơi tả vậy đó. Theo quý vị đó là cõi trời thứ hai thôi, còn cõi trời dài dài lên trên nó quý vị, cõi trời rộng lớn mà người nào lấy đẹp lắm, tướng ra trang nghiêm. Cõi mình đây tướng có hết mấy cõi trời, tướng ta mấy chục mét cao á, lớn lắm, cao mà ta bay mà ta đẹp lắm. Xin y tức là quần áo trong cõi đó quý vị nên là lụa là gấm dốc đẹp, mà ta không có bị phiền muộn, mà ta cũng không có bị da nhăn tóc bạc bị già chân á. Ở trong cõi trời đó là cõi trời sướng lắm, nhưng mà tướng cũng không bằng cảnh giới cái tây phương cực lạc đó. Cảnh tây phương cực lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, thì cảnh đó có chín phẩm đài sen, ở trên đó đất bằng vàng, bằng rồng của mình á, cỏ mọc bằng châu báu gì, có bảy màn lý báu á, và là treo khắp nè, nó kêu là rỗng rẽn toàn là châu báu, còn sa tư nè, mã não nè, san hô hổ bách ngọc sòn kim cương nè, các bạn quý vị, còn á là chim á hót hai đầu bay hát á, hiệu thánh hiệu Phật hát nói đinh Phật pháp tăng ca ngợi công đức của các vị Bồ Tát, nên cõi đó là đầy đủ thần thông và lục thông bay tới bay lui gì, có ao tát đủ, tức là cái ao đó là ao tát nước công đức. Ai bị bệnh tật buồn phiền sầu não uống vô miếng một đó quý vị, tự nhiên da mình là rám nắng đi ruộng ra uống vô một cái quý vị, da mỡ da thác nước rửa cái da trắng liền nha quý vị. Rồi đó mình buồn phiền giận dâu không đó, uống vô cái hết giận, giận ông chồng vậy đâu, uống vô cái là hết giận chồng, nó buồn thằng cháu nội không, uống vô cái hết buồn cháu nội, giận bà hàng xóm đó, uống vô cái hết giận bà hàng xóm, là bước đó gọi là bước bát công đức ở cảnh giới tây phương cực lạc. Do đó mà quý vị nào mà có ai giảng sanh về tây phương cực lạc đó, quý vị gửi cái bình, xin bình nước về đây uống đó, quý vị để hết buồn hết phiền. Cái chỗ ta bà này buồn phiền quá quý vị ơi, bệnh đây mình buồn phiền nhiều thứ lắm á. Tráng ra cái coi hạt gạo hết gạo có buồn rồi đó quý vị. Cái lòng mình đi đám cưới mà phải đem bao thơ đi quý vị, bỏ vô trong túi móc ra toàn là thấy giải không thấy tiền, ra cái đem gọi là tiền khô cháy túi của ai hiểu cho, rồi cũng buồn luôn á quý vị. Cộng đồng chức ra điên con đề chiều sổ chức quết cũng buồn luôn quý vị, thấy không? Rồi ở nhà là mình có dành dụm mua chỉ vàng để tủ con có cá độ về nâng cấp tiền chỉ vàng cũng buồn luôn quý vị. Rồi đi bệnh viện khám bệnh cái lòi ra bệnh tùm lum hết trơn á quý vị, viêm gan lên máu, tiểu đường, viêm khớp, gốc dị đĩa điện, ung thư tùm lum hết quý vị. Nên kiếp sống của con người nhiều cái tức chắc xảy ra lắm. Cảnh giới tây phương cực lạc là cảnh giới thù thắng trang nghiêm, an vui tịch tịnh ở trên đó. Nên hỏi cái ông mà ông quan cai ngục á, như vậy á thì tôi đi về đâu? Thì ông quan cai ngục ông nói là bây giờ á, ông tên gì, ông khai tên họ ông ra đi, là tôi tên đó động lấy cái sổ ra, tôi dựng điều tra trong cái sổ á, có hai cái sổ á điện là màu đen, sổ bên đó là điều màu trắng, nó cái gì sổ á điều đen lật ra, cái gì sổ điều trắng lật ra, điều màu trắng á là làm phước, còn điều màu đen á thì làm ác. Sao quý vị, làm phước là gì? Làm phước là làm lợi ích cho người khác, làm cho người khác được an vui. Làm ác là gì? Làm ác là mình làm đau khổ cho người ta. Sao quý vị, do đó bây giờ lật cái sổ phước ra chứ, coi chứ ông làm phước được gì? Lật sổ ra không quý vị, có giấy sổ, có giấy mà nó trắng nhất mà không ai ghi gì chẳng luôn. Hỏi à, ông có đi tụng xá ngọc định ông niệm Phật không? Không, đi nhậu lắm không à. Hỏi à, vậy chứ ông có biết đó, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Là ông biết toàn là diễn viên điện ảnh với ca sĩ không à. Hỏi ông có biết tụng kinh không? Không, biết hát karaoke không à. Không cái gì. Rồi hỏi có biết ăn chay không? Không, đó, toàn là ăn thịt không à. Trời ơi, chết rồi. Vậy thì vậy ông có giúp đỡ đời được gì không? Không, tối ngày bận quá, bận công việc quá, đâu có rảnh đâu mà đi làm phước cúng dường hay bố thí cho ai đâu. Vậy nhà kế bên có bà kia bị bệnh, có hỏng qua xin tiền ông đó, à, là sao ông cho? Tôi tính cho chứ lắm mà tôi quên. Mà sao cái bà không hiến bữa hỏng á, ta là xin chục tí gạo á, cho con người ta bệnh trong bệnh viện, ở nhà không có gạo ăn, xin ông sao ông cho? Tôi cái tiêu con tôi cho mà tại vì nó chưa cho kịp tới chứ. Nó hồi chết quá chứ. Nào cái gì phước không có miếng nào chứ. Giờ bây giờ lật cái sổ tội ra, thật sổ bìa đen cái gì ơi. Nó dậy nè, nó cao nè, lật ra từng trang nó viết, mà viết chữ nhỏ ghi ghi ghi, mà viết nó đôi nó lợi lên lên cái gì. Rồi ra ông, nói gì nó giống cha nè, nó giống mẹ nè, trốn học nè, chơi đề nè, nhậu quậy nè, lừa gái ta nè. Rồi là ăn cắp nè, ăn trộm nè, trốn thuế nè, dằn danh đất nè, nói sóc nè, chửi thề nè, không có gì dài 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 xuống nghe cái gì ơi, trời ơi, đọc từ sáng tới chiều đọc ra nổi luôn. Vậy là hỏi gì chứ quan cai ngục em đi đâu chứ quan cai ngục? Ông quan cai ngục là em vô địa ngục chứ đâu em. Hỏi là địa ngục cái giọng làm gì ra giọng á, là có cái chảo dầu bự lắm, lớn to đi nè cái gì. Lỡ nên là dưới này ta đốt lửa lên phừng phừng, nó thảy chậm, nó thảy chảo dầu, thảy chảo dầu chết rồi ta làm cho hoàng hồn, lại thảy chảo dầu tiếp, chết hoàng hồn, thảy chảo dầu tiếp gì á, là trải qua mấy triệu năm trời. Nên cảnh của địa ngục là cảnh khổ đau nhất ở trong pháp giới chúng sanh. Nào quý vị, nên Đức Phật nói ở trong kinh nó có ba cảnh gọi là tam đồ khổ, là ba nơi khổ nhất của chúng sanh. Vậy thì nhân duyên gì mà đọa vào tam đồ khổ? Nào quý vị, nhân thứ nhất là ba nghiệp điều ác đọa vào trong địa ngục. Vậy mình có ba nghiệp là nghiệp gì? Nghiệp thân của mình, nghiệp miệng của mình và nghiệp ý của mình. Ác hết thì đọa vào trong địa ngục. Vậy thì thân miệng ý ác khi nào? Khi chúng ta nổi sân ác nhất, nên nổi sân đọa vào địa ngục. Nổi sân là tâm gì? Là tâm nóng á, gì tâm nổi sân lên á. Bây giờ ví dụ như mình giận người ta thôi, ví dụ ai làm gì làm á, mà mình nói gì mình nổi nóng lên, mình giận lên cái hai mắt mình dứt ngược lên đó quý vị. Bây giờ mình coi mấy người mình đánh ghen á, đánh ghen là sân dữ nhất á quý vị. Ở dưới quê này có thấy quý vị, có thấy đánh ghen lần nào chưa? Ghen tất nhiên là ông chồng của cái cô này đi có bồ cái cô kia, rồi vợ của ông này mới đi đánh cô kia, gọi là đánh ghen. Ở dưới quê biết có mà, chứ ở thành phố mà nhiều lắm. Quý vị dưới quê này có đánh ghen không? Có không? Vì là dưới quê giống thành phố, tính dưới quê không biết ghen, chỉ là thành phố biết ghen thôi chứ. Quý vị, như vậy người ta đánh ghen tướng xấu như lắm quý vị. Bình thường tướng ai cũng đẹp chứ quý vị, mà cái người mà ghen có một là xấu tướng dữ dội lắm. Cái mặt đó mình ra đỏ gây lên, trên đầu quất ngược lên, cái miệng mình quay sắc ngược lên đó quý vị. Nói chuyện ra nói toàn là những lời tục tiểu bậy bạ không à. Do đó mà khi mà người ta nổi sân lên á, thì cái tâm của người ta là tâm ác. Muốn làm cho cái người mà gây cho mình nổi sân cái gì, thiệt hại rất là lớn. Có nghĩa là muốn làm cho người đó bị tổn thương. Bây giờ ví dụ nha, mình nổi sân lên, mình muốn hại người ta không à. Cái ý mình nó muốn hại người ta, cái miệng mình nói những lời cay độc làm cho người ta đau khổ, và cái thân của mình có thể đánh người ta, có thể là mình ám hại người ta. Có cái ông kia á, ông mới ghét nhà ông bên cạnh. Nhà ông bên cạnh á, thả con heo qua ủi dòng khoai nhà ông, vậy mà ông lấy nguyên cái bụi che gai á, cái gì ông để cặp bên nhà ông kia, sáng sớm ta ra ta đập lên che gai á, cái gì thấy ác không? Nổi sân đấy. Quý vị, tại vì người ta trồng cái dòng khoai, trồng dòng khoai biết bao lâu người ta chăm bón, tự nhiên thả bầy heo qua là ủi hết dòng khoai, người ta nổi sân lên, ở trong lòng của mình nó quý vị tức, nổi sân lên, bắt đầu biết sáng con kia đi ra bằng con đường đó, thức dậy ra đường đó, lấy cái nhánh dài dài, dài không ở dưới quê quý vị, để nó làm cho người ta đạp lên, cho người ta bị không còn gánh giật chơi như quý vị. Như vậy thì người này là ác độc không? Tức là cái hành động của mình ác độc. ý của mình đó là muốn tổn hại ta ác độc, dằn miệng của mình chữa trả ta ác độc, người này bị đọa vào trong địa ngục. Nên cái người nào mà nổi sân ghen ghét ganh tị thì người này bị đọa vào xuống cảnh giới dưới sau khi chết đi. À quý vị, còn cái người nào tham lam của cải của người khác thì đọa vào ngã quỷ. Trong kinh nói á, là cái lời quỷ đói á quý vị, thì cái đầu bự á, như là cái thúng, mà cái đường cổ nhỏ như cái kim, cái mình á, cái bụng như cái trống trầu quý vị, rất là đau khổ, rất là lạnh và rất đói, mà ai cũng cho ăn hết á. Nên vào buổi chiều các chùa thì hay cúng mâm sơn bí thực cho cô hồn và quỷ đói ăn đó quý vị. Quý vị tới chùa nào ta cũng cúng vậy á. Nên á, ta cúng có một nào một thao nước cháo á, để cho quỷ nó hút ra những cái lời đó. Như vậy thì khi mà ta đọa vào ngã quỷ, tức là đọa vào quỷ quỷ đói thì rất là đau khổ. Tại sao đọa vào quỷ đói? Tại vì người này ấy bị khi sống tham lam ích kỷ. Tham lam là sao? Của người ta mà mình lấy về làm của mình bằng cách ăn cắp, ăn trộm, mưu mô xảo quyệt hại người ta để lấy của người ta, gọi là tham lam. Còn mình làm ăn có của không phải là tham lam. Mình đi làm na, mình có của cải vật chất thì không phải là tham lam, ơn tán phải là tham lam. Nhưng mà của người ta mình trái đạo lý, mình lấy về cho mình cho bằng được bằng mọi cách, bằng ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, mình lừa đảo ta, đó gọi là tham lam. Cân già cân non, bắn xém bắn bớt đó gọi là tham lam. Thì người này bị đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ sau khi chết. Đó cái gì? Còn một người nào mà đang sống ở trên thế gian này, nếu mà người đó có gì làm cái gì không biết suy nghĩ, chiều theo sự ham muốn của bản thân mình, thì người này đọa vào trong thân của lộ thú. Bây giờ ví dụ như á, mình đang sống con người đó cái gì, nhưng mà mình thấy tiền người ta để đó mình ăn cắp, mà mình không biết tiền đó là tiền của cha, của mẹ, của ông, của bà, của những người khác đó quý vị, mà mình lấy không kể cái đạo lý. Tức là con người thì có đạo lý, có suy nghĩ, mà mình làm không cần suy nghĩ chừng á, thích gì làm đó quý vị. À, rồi á, là mẹ nói câu mình chửi lại câu, cha nói câu mình hắn lại câu, à, chú bác mình nói câu á, là mình là sực lại luôn. À, như vậy thì người này chết đi đọa làm trong súc sanh. Như vậy tam đồ khổ, cái này gọi là bị đọa. Ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy đó là bị đọa. Theo quý vị, còn nếu mà một người nào, nếu quý vị mà phát tâm tu tập quy y tam bảo. Vậy quy y tam bảo có nghĩa là gì? Quy y tam bảo có nghĩa là trở về nương tựa với giáo pháp và Phật mà tu hành, cải tà quy chánh thì dòng thánh nhập vào. Có nghĩa là bỏ hết các những điều mà nhân để chúng ta đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hồi xưa tới nay chúng ta làm ác đó quý vị, bây giờ mình không làm ác nữa, mình lên trên đàn Phật mình sám hối. Thưa quý vị, mình nguyện với mười phương chư Phật là từ đây về sau con biết nên con không dám làm ác nữa. Tại làm ác tôi đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nên ngày hôm nay con quyết không làm ác nữa. Hôm nay con ăn năn hối cải, làm lành lắm dữ, thì tất cả các việc ác mình đã làm quý vị nó không còn chỗ bám víu nữa, nó tiêu tan, ta gọi là pháp sám hối quý vị. Nên ngày hôm nay mình bị quả báo của trong chín người, mỗi người đều có quả báo riêng. Người giàu quả báo của kiểu giàu, nghèo quả báo của kiểu nghèo. Nên quý vị, chứ không phải ai cũng bị quả báo hết. Do đó mà cái người giàu á thì bị quả báo khác, người nghèo quả báo khác. Người nghèo á thì ta quả báo bởi tiền bạc, à quý vị, bởi nhà cửa, bởi ăn mặc. Còn người giàu thì quả báo á bởi vợ, bởi con, bởi chồng. Ở trong kiếp xa kia bây giờ mình phải trả lại tất cả cái quả báo đó. Ai cũng bị quả báo ở trong cõi người này hết đó quý vị. Và cuối cùng con người ta đi tới sanh lão bệnh tử, không ai qua khỏi hết. Do đó mà khi thấy tuổi Phật ta, ngài đi qua bốn cái cửa thành, thấy cảnh người ta già lụng tụng, thấy cảnh người ta bệnh, thấy cảnh người ta chết, cuối cùng ngài đi xuất gia tầm đạo cả quý vị. Và ngài hỏi với sa nạc, hỏi là sa nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sa nạc? Thì sa nạc mới nói là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết á, là thái tử. Dầu có vua quan cho tới thần dân, nếu mà người nào có sanh ra thì người đó có chết đi, người nào sanh làm người thì người đó phải già, người đó phải bệnh, người đó phải chết. Như vậy thì thái tử Phật ta mới quay ra sa nạc, mới than câu rất là đau lòng xót dạ đó quý vị. Ông nói là sa nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi tạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đã bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại vũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc đời mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chân sâu xé thật điên rồi, thân cát bụi trở về nơi cát bụi. tay như vào. Nên là tiếp một bài kinh gọi là kinh nhân quả thiện ác. Nói quý vị, như vậy thì tại sao con người ta lại nghèo? Tại vì kiếp trước đó, mình ăn cắp ăn trộm của người khác, mình không biết san sẻ cho người khác nên kiếp này mình bị nghèo. À, quý vị, còn tại sao con người ta lại giàu? Là tại vì kiếp trước con người ta biết cúng dường và bố thí. Vậy cúng dường là gì? À, quý vị, cúng dường tức là cúng dường tam bảo, nhất là những người dân tộc Khmer mình á, thường hay đem lên chùa mình cúng dường. Quý vị, cúng dường quý thầy, quý sư, cho ông lục đó. À, quý vị, thì mình cúng dường đó thì kiếp sau mình sẽ được giàu sang phú quý. Rồi là bố thí tức là mình cho người ta, ví dụ nhà kế bên mình á thiếu thốn mình cho, đó là con nghèo quá xong lấy đâu cho. Thật ra cho hàng phải là nghèo giàu mình có tâm cho hay không. Bây giờ ví dụ như mình có một tô canh chua đó, nhà kế bên tâm có mình cho nửa tô, mình có ký gạo mình cho một lon gạo. Theo quý vị, thì những cái đó là những cái phước nhỏ 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 nhỏ, nó tích góp lại từ từ lên cao, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở. Đi vô hình đừng ngỡ rằng không đó quý vị, nó còn hoài đó, đó nó bao giờ mất cái tin đó. Nên khi mà mình làm giúp được ai gì thì mình giúp đó quý vị, mình không có tiền thì mình giúp công. Bây giờ ví dụ như mình ra ngoài đường á, mình lấy cái gai á, ta lọt ngoài đường mình lấy mình để trong vô trong lề, đừng cho người ta đạp lên, đừng cho xe ta cán lên, phước báo biết như quý vị. Thấy viên rác cái bọc ở ngoài đường mình lượm lên cho người ta, đừng có ô nhiễm môi trường. Đâu cái gì mình thấy cái gì á, cục đá ở ngoài đường mình lượm lên mình thấy vô phía ở trong đường cho người ta đi qua đi lại. Còn mình thấy cái đường lỗ đất đó cái gì, mình lấy đất mình đắp lên. Thấy cây cầu bị gãy xuống mình lấy cây mình cặm lên mình cột lại, cái gì cái đó là phước luôn muôn thở luôn, để dành ngày sau đó. Thấy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhiều người ta đi qua mình nhờ phước báo giờ công đức đó mình hưởng về sau này. À, nhưng mà ta thấy người ta làm, ta tính đâu là đồ ở ngoài đường là của chung không ai làm thì quý vị làm đi. Ví dụ như đi tới chùa nè, mình thấy là tẩy rác, mình lấy rác mình bỏ vô trong bịch rác đó quý vị. Đi đến chùa là mình trật tự, như vậy thì mình làm cho không gian này được thanh tịnh trang nghiêm, mình được phước báo cái gì. Mình không có tiền mình có bạc mình cho ta, nhưng mà mình có thể cho ta niềm vui cái gì, mà cho niềm vui mà gọi là vô quý tí đó. Mình có thể giúp cái bà già đi qua đường, mình có thể cho ta một lon gạo, mình có thể an ủi ta một lời, như vậy toàn là phước hết đó. Những cái đó là phước. Trong cái văn hóa ứng xử mình nói năng lễ độ với người ta tạo thành cái phước báo, ta hài lòng là phước báo cái gì. Thay vì mình nói lên một cái lời mình chửi thề thôi thì người ta buồn phiền mình bị tổn phước. Thôi bây giờ mình nói lên một cái lời mình dạ mình thưa, hoặc là mình a di đà phật, hoặc là mình mô phật, làm cho người ta hài lòng mình được phước. Đâu quý vị, chỉ mình nói nó cũng được phước nữa, cái cử chỉ mình nó cũng được phước nữa quý vị. Nên cái phước nó không phải là tiền bạc không, mà phước là do cái tấm lòng của con người mà làm cho mọi người xung quanh an vui là được phước. Do đó mà đi ở đâu cái việc mình gắng vui vẻ và mình ứng xử với người ta cho được nó là hài lòng người ta thì được phước. Mà Đức Phật mới kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất ở trong kiếp người này mà con người ta đạt được. Cái thứ nhất là cúng dường tam bảo. Ví dụ như chùa người ta mà chặt thuốc á, mình đem thuốc lại cam thọc đất rồi là rễ nhào mình đem lại mình cho ta đó quý vị, đó tạo thành cái phước. Hoặc giả là chùa có làm công quả thì mình đại làm đó quý vị, đó mình được phước. Hoặc là ta xây chùa đó mình hồn vô lên 10.000, 5.000, 2.000 gì được chứ quý vị, mà mình nguyện đầy lòng chân thành với mười phương chư Phật đưa đức Phật thọ tí là mình được phước báo rất lớn đó quý vị. Đó là gọi là cúng dường tam bảo. Cái gì liên quan tới quý thầy, liên quan tới chùa, tới kinh, tới sách đó quý vị, mình đừng có sẻn tiếp nha, mình giúp vào trong đó thì duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, mình giúp nha cho người ta có gì tạo thành những cái phước báo nha xung quanh mình. Như vậy thì mình tạo phước xung quanh đây phải là tiền bạc không, mà mình có tấm lòng là mình sẽ tạo được phước báo, mà có phước báo nó bao bọc xung quanh mình giải đi cái nghiệp bớt cái gì. Như vậy phước lớn nhất là phước ứng dụng tam bảo. Cái thứ hai nữa quý vị là phước chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ như cái người già cả bệnh tật á, mình cho ta tiền, cho ta thuốc và dẫn đi bệnh viện nó quý vị, hoặc là mình cho ta cái khăn, cho ta chai dầu, phước lớn chứ đó. Ví dụ như những cái người mà ta mạnh lành nó mình cho người ta chai dầu phước con tí à, nhưng mà cái người bệnh mình cho người ta chai dầu phước lên tới 10 kg. Cái người bệnh á mình cho người ta 1 kg gạo phước 10 kg, mà cái người mạnh mình cho người ta 1 kg gạo phước con tí à. Quý vị, do đó mà những cái người già cả ốm đau bệnh bệnh tật xung quanh làng xóm mình, nói quý vị, mình giúp đỡ họ đi thì phước báo nó vẫn còn muôn đỡ về sau. Vậy là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn đỡ. Tuy vô hình đừng nở rằng con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Hôm nay nghĩ đến tấm lòng thanh cao á thì mình nghĩ những cái chuyện mới tạo phước. Và điều thứ ba, Đức Phật nói trong kinh là hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất. Mà cái điều này, cái người ở trong chúng sanh mình đã quên điều này quý vị. Tại cha mẹ ở gần mình không, mình biết dội dĩnh cha mẹ, mình biết á là khóc lóc của cha mẹ, mình chỉ biết á là đòi cha mẹ thôi chứ mình không biết hiếu thảo cha mẹ. Nếu người nào biết hiếu thảo cha mẹ quý vị là phước người này lớn lắm. Tại Đức Phật nói cha mẹ là Phật ở tại gia, nên cái thứ nhất cha bị tổn thức là mình hỗn ẩu cha mẹ trong văn hóa ứng xử, có nghĩa là mình nói với cha mẹ quý vị không có dạ thưa, không có xưng hô, và mình nói ngang cha mẹ làm cho cha mẹ buồn lòng, mình bị tổn thức mình không hay. Nên người trong thế gian mình nó bị tai nạn này tai nạn đó là một phần lớn là chúng ta làm cho cha mẹ buồn rầu và chúng ta tức hiếu với cha mẹ đó. Còn nếu tới với cha mẹ mình á, mình đừng làm cho cha mẹ buồn đầu đó quý vị. Và mình giúp đỡ cha mẹ khi mà cha mẹ thiếu thốn thì mình sẵn sàng. Tại cha mẹ là những người có công sanh dưỡng ra mình lớn lên. Và Đức Phật nói rằng là cha mẹ chính là Phật ở tại nhà đó quý vị. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật á, có một tư chú này, chú đi mua cái đại chuối đem về cúng Phật đó quý vị. Và đêm đó cái chú nó rụng xuống trái. Cái bà mẹ già ở nhà nó 80 tuổi á, bà mẹ mới lấy ăn. Mới lấy ăn cái chú đó lên. Thì chú này về nó mất cái chú. Mới nạt mẹ mình ra, chú này tôi để cúng Phật mà sao bà lại đẻ bà ăn á, bà làm gì bà thèm dữ lắm nữa. Thì bà mẹ chưa giải thích được cái gì, tại chú nó rụng xuống bà lấy bà ăn mà. Do đó là bà mẹ khóc khơi nói gì hết. Và bữa sau ông mua cái này chú khác, ông đem lên ông dân cúng Phật tới cái gì. Và Đức Phật dạy rằng tại sao Phật ở tại nhà ông cúng mà đem đây lại cúng đi cúng Như Lai. Thì cái anh thanh niên này nói là ở nhà con đâu có Phật đâu mà Đức Phật đã nói vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là cha mẹ chính là Phật ở tại nhà. Tại vì cha mẹ thương con cái cũng như là Phật thương yêu chúng sanh. Nếu ta lo lắng cho cha mẹ, cung phụng cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ cũng ngang bằng cúng dường với Đức Phật đó quý vị. Và điều này được Đức Phật khẳng định trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Nếu người nào mà bị tai nạn, nếu người nào bị bệnh tật ốm đau, phát tâm hiếu thảo cha mẹ thì tai nạn bệnh tật ốm đau nó qua do phước báo mình hiếu thảo cha mẹ mà thành ra. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình bị ốm đau bệnh tật, mình chỉ đem lên đàn thờ cửu quyền thất tổ ông bà mình á, mình cúng dĩa trái cây, mình nguyện cửu quyền thất tổ gia hộ, rồi mình sám hối với cha mẹ mình, mình sẽ từng làm cho cha ba mẹ mình đau khổ, từng làm cho cha mẹ mình buồn rầu ở thế gian á quý vị, thì tự nhiên cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Cái người có phước đó quý vị, khi mà gặp tai nạn mới thấy phước nó trổ ra. Bây giờ ví dụ nha, mình đi ngang ở bên đường, mình bị cái cây nó quẹt một cái người mà không có phước cái người quẹt một cái là người ta bị rất là nặng. Còn người mà có phước quẹt nặng quá thành nhẹ. Ví dụ như bữa trước ở trước cổng bệnh viện đó có cô này á quý vị, đi ngang mới vừa ra đường là cái xe nó chạy ngang cậu quản hồn của cô bật nửa ra cái ốc mà cậu chứng vô cái thành nó quý vị, chở vô bệnh viện rồi đi luôn. Rất đơn giản thôi quý vị, chứ người ta chỉ làm quản hồn bật nửa ra đó. Nhưng ở ngoài đường cái anh kia đó quý vị bị cái xe tải da được cái rầm lăn xuống đường đứng lên không bị sao gì. Bây giờ tại sao khi da và chiếc xe tải nó không bị sao mà chỉ cần bật nửa ra cái là họ là điều nguy hiểm tính mạng. Đó là do phước báo của họ đó, phước báo che chở bao bọc xung quanh mình. Người nào có phước gặp nạn nói quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn người nào không có phước gặp tai nạn, nạn nó đến liền tại chỗ. Như vậy làm như thế nào mình mới được có phước và cái quả báo của cái phước làm phước thì cái phước nó sẽ đến với mình. Như làm thế nào để mà mình có phước gặp nhiều ở trong cuộc sống này quý vị, thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác ta nói đó, cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo với cha mẹ. Song song bên cạnh đó, nếu người nào biết tu biết niệm Phật thì người này phước báo vô lượng vô biên. Tại vì trong kinh sách nói rằng niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ phước tổ tội diệt hà sa. Vì vậy niệm Phật mà niệm Phật nào phước sanh thôi, niệm Phật nào cũng phước sanh hết, nhưng với điều kiện chúng ta niệm mà lòng của chúng ta bị thành kính trang nghiêm, niệm mà tâm chúng ta tưởng nhớ tới Đức Phật ơi cái gì mà lòng thơ tha biết chân thành với Đức Phật, thì cái đó phước nó mới sinh ra được. Tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật chúng ta không dám làm ác, tâm chúng ta nghĩ đến Đức Phật đó thì miệng ta không dám nói ác, và khi lòng chúng ta có Phật thì chân tâm Phật tánh hiển bày, nên chúng ta niệm bất kỳ danh hiệu của Phật nào, Bồ Tát nào, chúng ta thành kính trang nghiêm đều phước sanh hết, chứ không phải niệm Đức Phật Thích Ca à phước mới sanh, niệm Đức Phật A Di Đà phước sanh. Và có niệm tiếng Việt hay tiếng Khmer thì có phước, tiếng Việt hay tiếng Khmer gì cũng có phước hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi khi ai niệm tới Đức Phật A Di Đà thì được mười phương chư Phật phóng quang hộ thể đó quý vị, thì ma quỷ không dám đến đây để nhiễu hại ta. Nếu mà chúng ta đi ngang chỗ nào chúng ta sợ hãi tâm bất an, ta niệm tới Phật ta thì đều có long thi hộ pháp, long thần hộ pháp, gia hộ chánh của người đó. Nên mà đi trên xe trên cổ nơi nào nguy hiểm thì ta niệm Phật tất cả xe đó được hưởng nhờ. Niệm bằng tiếng Việt cũng được, niệm bằng tiếng Anh cũng được, niệm bằng tiếng Khmer cũng được. Ví dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình nói là Nam Mô Nam Mô Đà Nẵng Mô A Di Đà cái gì Bồ Tát cũng được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là ta niệm bằng tiếng Pali cũng được, niệm bằng tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit là tiếng gốc của người, mình niệm tiếng đó thì nó thâm nhập hơn là chúng ta dịch sang. Nhưng nếu ta dịch sang tiếng Việt ta niệm thì vẫn có phước ngang nhau. Niệm tiếng Pali có gì cho mẹ có gì biết niệm hết không? Nam Mô Ta Sa Tha Ga Ta Tô Ha Ga Ta Tô Sa Ma Ta Bu Ha Sa. Quý vị thuộc chưa? Thuộc không? Nên niệm làm thành niệm tiếng Khmer ăn được, niệm tiếng Việt được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Sa Tha Ga Ta Tô. Khi ta niệm những gì bao nhiêu tai nạn tai ít đều tiêu tan hết. Tại vào thời của Đức Phật, ông vua Bình Sa vì tức là vua Bình Sa Vương bị vua A Xà Thế là con ông cướp ngôi, và cuối cùng nhốt ông vào ở trong một tối, lấy cái dao cắt luôn chân chân của cha của mình luôn. Do đó mà Đức vua Bình Sa Vương lúc đó rất là đau khổ, ông hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ông niệm tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị, và bao nhiêu đau đớn ông bị mất hết quý vị. Quý vị kiểm chứng được đây, có những cô này quý vị từ sáng đến chiều á khổ đau bụng mà khổ sanh không được. Do đó mà cậu hướng về Đức Phật Thích Ca mà cậu niệm nó quý vị, cậu niệm chút xíu khổ sanh cậu không đau gì cả. Đó, quý vị lên đàn mổ cũng vậy đó, quý vị nếu lên mổ quý vị sợ đau á, quý vị niệm tới Phật đi chút xíu hết đau. Tại vì niệm Phật có công năng là kim cương hộ thể, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ mình, từ đó các đau đớn trong tâm mình bị đau mòn hết đó quý vị. Nên khi ta niệm Phật sẽ quá giải nhiều quan gia quan kết với ta nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Khi mà mình bị bệnh tật ốm đau thì trong kinh nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng sát sanh, từng ăn mạng của chúng sanh, nên bây giờ chúng ta bị quả báo đó. Nên ngày hôm nay chúng ta niệm Phật có cái gì thì những cái mà ân quán với chúng sanh đến với mình đó bây giờ nó tháo gỡ ra, nó quên mình ra. Quý vị mà đi ở nơi khác hoặc giả là nó niệm Phật quên mình thì nó không còn báo quán với mình nữa. Tự nhiên mình quá giải được tất cả các quan gia, tất cả các trái chủ trong gia đình. Nên người nào niệm Phật nếu ở trên thế gian này, quý vị thì người này được tiêu tai tịnh sự, nghiệp chướng tiêu trừ, sau khi chết đi quả báo của sự niệm Phật. Nếu ta sanh ra vào ở trong thế gian này thân tướng rất đoan nghiêm đẹp đẽ, được chư thiên ủng hộ. Còn nếu người nào niệm Phật mà có tâm hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật cầu mười phương chư Phật gia hộ, và hướng tâm giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca biết đâu quý vị. Đức Phật Thích Ca biết rằng Đức Phật A Di Đà có lời bổ nguyện, nếu chúng sanh trong các giới nào niệm đến danh hiệu của ngài, muốn sanh về cảnh giới của ngài, niệm từ một tiếng tức là một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn, sau khi chết thì thần thức sẽ được tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Quý vị là một lần hướng tới Phật, không còn động tâm trần nữa, thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đây là lời ở trong kinh Đức Phật tiếng: nếu một hành giả nào bị bệnh tật niệm đến danh hiệu của Phật thì lập tức các ma nghiệp nó dạt ra khỏi thân của chúng ta, làm cho chúng ta được an vui tự tại. Và lại theo kinh Dược Sư, quý vị, như vậy thì niệm tới Phật mà lầm ra là chúng ta tự tập, tâm chúng ta chân thành tha thiết cho Phật thì tất cả các nghiệp chướng đều được tiêu trừ. Nếu mình làm lành làm phước luôn dường của ý, hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình thì chúng ta được nhẹ nhàng nghiệp chướng, và tất cả các tội báo ta được tiêu tan. Như vậy thì nếu một người nào phát tâm quy Tam Bảo thì sẽ được chủng tử lành đối với Phật pháp, thì người này sinh ra trong pháp giới chỗ nào cũng được chứng tộc và bài pháp gia hộ. Như vậy quy Tam Bảo nghĩa là gì? Quy Tam Bảo nghĩa là trở về nương tựa với Phật, với pháp, với tăng, mà được ông sư và ông thầy chứng minh cho mình, đặt cho mình một cái pháp danh. Vì từ đó trở về sau mình trở thành người Phật tử và cố gắng cải tà quy chánh, tha tu hành, làm lành làm phước cũng dường bố thí, tha thứ mạng sống cho chúng sanh và ban nhiều niềm vui phúc lạc cho nhân sinh. Các tâm giúp đỡ mọi người thì người này là bao nhiêu tai nạn hoạn tai quả ác đều tiêu tan. Và phước báo công đức này theo kinh Địa Tạng mình có thể hồi hướng cho ông bà chủ quyền đất tổ và những người thân của mình. Bây giờ ví dụ như mình làm một việc phước hoặc là mình niệm một câu niệm Phật, cái gì mình có thể hồi hướng lại được cho người thân của mình. Ví dụ như ba mẹ của mình bị bệnh mà không biết tu hành cái gì, bắt đầu đây mình niệm Phật, mình đi cúng dường cho các vị cao tăng hạt đức, mình hồi hướng là nhờ công đức niệm Phật, công đức cúng dường bố thí này, có hồi hướng cho cha mẹ của con được tiêu tai bệnh tật, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị bình an. Thì phước báo công đức đủ thì cha mẹ ông bà mình cũng được vượt qua những tai nạn đó. Quý vị, nên công năng của phước báo nó sẽ làm chúng ta hết đọa và hồi hướng cho những người khác, những người khác cũng thoát khỏi cảnh giới của đọa lạc trong chốn khổ đau, mà được Đức Phật tiếp trong kinh Du Lan: một Kiền Liên đã từng cứu mẹ bằng cách bố thí cúng dường hồi hướng cho bà Ấn Đề, và được mười phương chư Phật gia hộ cũng như thập phương chư tăng gia hộ và Ấn Đề thoát khỏi cảnh địa ngục, đã gửi sanh về cõi nhân viên, tức là sanh về cõi trời an vui. Và trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ, mẹ Bà La Môn Nữ do các căn hại vật nhiều và ăn mặn chúng sanh nhiều đó ở nơi địa ngục, thì Bà La Môn Nữ phát tâm tu hành niệm đến Đức Phật và bố thí cho những người nghèo khó, hồi hướng phước báo đó cho mẹ, thì mẹ của Bà La Môn Nữ cũng thoát khỏi địa ngục mà sanh về cõi trời an vui. Như vậy thì người sau khi chấm dứt cảnh giới cõi ta bà này, muốn về cảnh giới an vui của cõi trời thì chúng ta làm thiện, làm lành, làm phước, ăn năn sám hối, muốn về cảnh giới Phật thì chúng ta quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, trở thành người Phật tử ở tại gia, giữ gìn năm giới cấm mà Đức Phật đã dạy ở trong Tỳ Ni Lực Tạng với người tu sĩ. Thứ nhất là chúng ta bớt đi sát sanh, có nghĩa là không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ đầy lòng từ bi ta tha thứ được thì tha. Cái thứ hai, không được gian tham trộm cắp, từ kim đồng chỉ cho ớt cho cà, dầu ta không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy, nếu lấy làm nợ người ta chúng ta phải sanh ra mà trả quả. Cái gì, con chim mã ăn bảy đồng lúa phải trả lại cho người ta bảy kiếp ngựa cho chúng sanh đó. Nên mình biết được vậy, quý vị, mình có gì mình xin đừng có lấy cắp, nhất là đồ trong chùa chúng ta ăn cắp mà bị đọa và ngạ quỷ đó. Nên vào trong chùa chúng ta đừng có bẻ trái cây và ăn cắp đồ trong chùa, không có gì, có gì thì xin với thầy với cô, quý thầy cô cho là được. Chứ không phải ở đây chúng ta xá sáng ta thỉnh, tức là cắp đồ chùa đó nha, còn ta cho không sao, nhưng mà mình tự ý lấy đồ ăn cắp, từ vật nhỏ tới vật lớn ta đều bị giả báo hết. Do đó vô trong chùa chúng ta không được ăn cắp cái gì cả, vì đó là tội gian tham trộm cắp. Đức Phật dạy không được lấy bất kỳ cái gì của ai, dẫu kim thậm chí cho ớt cho cà. Tội thứ ba là tội tà dâm, có nghĩa là có quyền có một vợ một chồng nhưng mà không được ngoại tình, làm cho cả hai gia đình cùng đau khổ. Tội thứ tư là tội cái miệng của mình làm cho người khác đau khổ, có bốn cách nói dối, nói tiêu dệt, nói tâm thật, nói ác khẩu, có nghĩa là mình lừa người ta, nói ít xích ra nhiều, nói làm cho ta đau lòng, và cuối cùng đó cái gì, mình rủa xả những lời cay độc đổ thứ này đổ thứ nọ đó quý vị, thì cái này bị quả báo luôn. Chứ sao mình sanh ra phẩm 28 khẩu hương Bồ Tát nói là mình miệng méo môi chết ngậm nghịu lăng tâm quý vị, rồi miệng hôi rồi đó, là quả báo của cái lời nói ác độc. Và cuối cùng á là giới cấm uống rượu. Tại vì nguyên nhân của rượu á là Thế Sa Di Lực giải dạy rằng một người uống rượu phạm 36 lỗi. Người nào uống rượu trong kiếp này qua kiếp sau bị thiểu năng và trí tuệ, có nghĩa là kiếp sau bị ngu ngu thờ phờ, do đó mà không được ăn nhậu be bét say sưa, mà kiếp này gây ra nhiều tội lỗi với những người xung quanh, và kiếp sau bị quả báo làm cho tâm chúng ta không được an lạc và tâm ta không được an ổn, do chúng ta nhậu rượu nhiều quá, xỉn say nhiều quá. Cái gì nếu ta bệnh năng thì có thể uống rượu thuốc thì được, gả con cưới con có thể uống chung rượu lệ thì được, nhưng mà không được nhậu nhẹt say sưa làm mê mờ tâm trí. Nếu người nào quy y Tam Bảo, họ trì ngũ giới, cái gì phát tâm niệm với Đức Phật A Di Đà, niệm với Đức Phật Thích Ca, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc hướng tới Niết Bàn đại định, thì trong tương lai chúng ta sẽ được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và tương lai thành vị thánh nhân ở trong tất cả các kiếp sống, và nhập trong thể Niết Bàn đại định vào sanh tử luân hồi an vui. Đó quý vị, do đó là dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôn. Lời Phật dạy thôi thôi thiên dẫn, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về tánh định siêu sanh, niết bàn không hại chúng sanh, làm chúng sanh đau khổ. Đó là thiện ngã quỷ địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Còn quả báo là ta làm nhân gì sẽ có quả báo tương tư. Theo đó cái gì chúng ta cho ta gạo thì chúng ta sẽ được an ổn an vui, không bao giờ bị đói. Cho ta quần áo chúng ta không bao giờ bị lạnh lẽo. Không gì nếu chúng ta làm cho người khác an vui, ta được an vui, làm cho ta khác khổ đau thì mình khổ đau. Nhân nào quả nấy chớ sai, theo cái gì nhân quả nhãn tiền cũng nhân quả hậu báo, thì nó sẽ đến chúng ta trước mắt mà thôi, không bao giờ có thể ai chạy khỏi hết. Gọi là lưới trời di động mênh mông, dạng đời vương tiết mảnh lông không ngoài. Như vậy thì Thế tử Sư Ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đắc thiền định với cội bồ đề, ngài có tam minh lục thông, nên ngài biết được tất cả con người ta khổ đau là do mình làm đau khổ cho người khác, người ta an vui là do mình làm an vui cho người khác. Cái gì nhưng mà lỡ cái khổ đau cho người ta rồi thì sao? Thì mình phải ăn năn sám hối trước Phật đài, con xin sám hối, gắn lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất tầng nghiệp quý có thừa núi cao, thân mình chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Đó quý vị, nên ai ai cũng phải bị tội hết. Nhưng ngày hôm nay mình sám hối, mình lễ Phật thì tội gì, bước sanh nói gì, cải tà quy chánh thì tóc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Như vậy thì thời gian thì cũng đã trưa rồi, quý vị nên chúng ta còn cúng dường trai tăng. Bây giờ sư tôn thiền đức tăng đi đã về nghệ đủ nơi này rồi, nên chúng ta kết thúc ở đây. Mà trước khi kết thúc quý vị xin hai vị đại đăng ký hát lên đây hát bài ngắn để tặng quà cho quý vị nha. Và xin mời hai vị đó lên đây đăng tổ chức dẫn ở đây dùm đây quý vị. Và trước khi mà quý vị hát thì thầy xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở tại đất nước nào?
Phật Thích Ca Mâu Ni là sanh ở nước Ấn Độ.
Sanh ra tại đất nước Ấn Độ, cho chồng ở đây tặng thầy quà. Ai biết Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ cõi nào?
Ở cõi Tây Phương.
Đúng rồi, Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc, do chồng ở đây. Ai biết được Tam Bảo là gì?
Tam Bảo là sinh tăng.
Tam Bảo là
làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Quý vị giúp người ta, ta giúp lại, đó là luật về ba chữ. Đúng rồi, được nhân quả do chẳng có ai. Câu hỏi mà cuối cùng đó quý vị, ai biết niệm mà hai danh hiệu của Phật sẽ được tặng phần quà?
Di Đà Phật, Nam Mô Đức Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật được vậy rồi. Nam Mô đúng rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay quá cho chẳng hết ai. Như vậy để tặng phần quà. Rồi bây giờ á, chào đi cho chúng ta mất biết hát bài chứng Khmer.
Đón dân thà cho Nam Thế Mây Nam Mô Nam Mô Nam Mô Nam Mây Nam Thế Mây Xe đây Nam Thái Hoàng Tổng Hán Phong Rồi Linh Tổng Ca Nó Bóng Đông Nam thầy cho đại dân dân bay tham đồng an cho người dân dân ta là đông đông từ một hoàn toàn trên đất thành qua đồng đông thành cô thầy qua đồng đông thành cô thầy qua nhắm tay giấc quân ta đã đến để bàn tay chân ta đứng vững đôi ta nằm cho giấc quân ta đã đến để bàn tay chân ta đứng vững đôi ta hàng ngày cho nên sân cần cái nhà mà đang đầy ra nhà đất bàn sông xa đồn xa đang đầy ra nhà bàn sông xa đồn là bạn tôi đây đây đang học đây đây đang học đang phun đang thầm bạn là tôi đây đang học đây đang học đang phun mà tôi thầm ai cả đẹp lắm chân ca bạn tôi chân hoa cây hoa vô tận hồng ban rồng đã mong nguyện rằng vô tận ban rồng đã
không như hư vô trong cõi mong tâm bồ đề con sám hối biết bao lỗi lầm tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân gian kia vui sống an trong trải nghiệm mẹ siêu sáng chung con đi qua bao nỗi muộn phiền lòng mong yên bình cho khắp thế gian mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát